Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 7 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 10 của phẩm Tham Ái. Bài này cũng là bài cuối của phẩm này rồi. Rồi mình chép trước: Thí như tự tạo tiễn, hoàng tử thương kỳ thể, nội tiễn diệt như thị, ái tiễn thương khẩu tình. Thưa đại chúng, là mình giải thích bốn câu này trước rồi chép tiếp, rồi chúng ta giải thích mới chép bản dịch sau. Thí như tự tạo tiễn, giống như người tự mình chuốc tên vậy. Hoàng tử thương kỳ thể, làm cho thân thể mình tổn thương, tức là bắn ngược lại mình á. Câu này nên hiểu như vậy: giống như mình mài một mũi dao lớn hoặc một mũi dao bé đâm ngược trở lại thân thể mình để làm cho mình thương tích. Nội tiễn diệt như thị, ái tiễn thương hữu tình. Thì cái tình trạng mà chúng ta chuốc tên, chúng ta tự tác hại vào mình, nó cũng giống như vậy. Nếu mình chuốc tên, mình đâm ngược vào mình, cái ví dụ này nó tương đương với cái mũi tên của nghiệp ái, nó cũng tổn thương loài hữu tình. Chữ hữu tình này nó có nghĩa là chủng loại nghe, tức là loài người, chư thiên và tất cả những loại có tình thức đều chung một nỗi khổ giống như nhau. Tự mình làm thành mũi tên rồi bắn ngược trở lại mình cho thương tích, cho khổ đau. Đây là bốn câu đầu. Bốn câu kế tiếp: năng giác tri thị giả, ái khổ cộng sanh hữu, vô dục vô hữu tưởng, bí xu chân độ thế. Năng giác tri thì giả có nghĩa là người hiểu biết được điều này, tỏ thấu được điều này. Ái khổ cộng sanh hữu, thì cái khổ của ái và cái khổ của sự tái sinh nó chấm dứt bằng cái gì? Bằng cái con đường đó là không còn dục và không còn nghĩ tưởng dục, thì mới đoạn trừ được cái nỗi khổ của ái và nỗi khổ của chúng sinh loại hữu tình nha, tức là của tất cả loài hữu tình. Nếu từ ái nghiệp mà kết thành, thì tất cả loài hữu tình phải thấu hiểu điều này và tự hắn tu tập đoạn trừ nghiệp ái nghiệp dục, mới có khả năng chấm dứt được nỗi khổ. Và con đường đó là không gì khác ngoài con đường vô dục và vô hữu tưởng cả. Hai cái bước này, thưa các vị, nó đi từ cái cạn của thân cho tới thọ, cho tới hành, cho tới thức. Tức là nhìn chung lại, thưa các vị, là không có một phương pháp nào ngoại trừ chúng ta quán chiếu xả ly chấp trước về ngũ uẩn. Nếu không xả ly chấp trước về ngũ uẩn là ta, thì thưa đại chúng rằng là không có khả năng đoạn trừ được cái nỗi khổ gắn kết đời ta vào cái chuyện tái sinh trong ba cõi sáu đường. Cái câu cuối này rất là ngoài đây, nghĩa là bí xu chân độ thế. Cái hàng tỳ kheo làm được những điều này: thứ nhất là giác tri, thứ hai là biết rằng tất cả nỗi khổ và sự tái sinh từ ái nghiệp, thứ ba lìa dục và lìa tưởng, tức là xả ly được chấp trước năm uẩn. Thì người tỳ kheo ấy, bậc trí tuệ ấy, xứng đáng là người có mặt giữa trần đời, độ thoát nỗi khổ của chúng sinh. Đây là định nghĩa chân chánh nhất của những bậc xuất thế. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là tỳ kheo là đã đủ năng lực này nghe. Tỳ kheo nó có nhiều cấp độ: danh tự tỳ kheo, ứng pháp tỳ kheo, rồi thiền định tỳ kheo, chứng ngộ giải thoát, thành tựu A-la-hán, vân vân. Đó là nội dung của cái bài thứ 10 này. Và các vị nhớ rằng là qua ba chương chúng ta đều học, thì cái chương cuối đều tổng kết rằng là bí khu, là bí so hay là tỳ kheo có năng lực thành tựu trí tuệ, đoạn ái đoạn dục, đoạn các pháp hữu vi để chứng nghiệm được thể niết bàn, chứng nghiệm được trí tuệ. Đây là một sự khuyến khích rất lớn. Nhưng mà nhìn bằng cái nhìn của người học Phật dõi theo những cái bước kiết tập của kinh tạng này, thưa các vị, đây là những bài kinh được tuyển ra từ cái nền văn học của Thinh Văn Tạng. Đức Thế Tôn dạy đa phần là cho các thầy tỳ kheo, để các thầy có thể trú trong sơn lâm, các thầy thành tựu tuệ quán, các thầy chứng nghiệm tuệ giải thoát. Do vậy cho nên chúng ta thấy là ba phẩm, những bài cuối đều có cái tổng kết rằng là tỳ kheo thì chân chính độ thế gian, tỳ kheo thì chân chính cắt được ái nghiệp, tỳ kheo thì chân chính quán sát được các pháp hữu vi, đoạn trừ gốc rễ của tham sân si, gốc rễ của lậu hoặc, và chứng nghiệm được tuệ giải thoát. Đó dường như là ba phẩm rồi, chúng ta đều đi ngang qua có những cái kết luận của bài cuối như thế này. Thế là cái chuyện chúng ta đi vô, đó là mình chép cái bản dịch tặng cho các vị. Bản dịch thế này: ví như người chuốc tên, ví như người chuốc tên tự bắn ngược lại thân, nỗi khổ chúng hữu tình, do ái tiễn giết mạng. Chữ ái tiễn này mình để nguyên nha. Do ái tiễn giết mạng, người thấu ngộ nỗi khổ, biết ái gốc tự sinh, lìa dục không còn tưởng, tỳ kheo độ thế nhân. Cái chữ tỳ kheo này mình có thể thay nó bằng chữ nghe, bậc trí nghe, tức là bậc có trí tuệ, độ thế nhân. Bản dịch mình cứ sửa đi sửa về hoài. Hôm trước mình dịch là bậc trí, kẻ trí thì có năng lực lìa dục, lìa tưởng và chứng nghiệm giải thoát. Để làm người truyền bá chánh pháp, hướng dẫn người ta tu tập, xả ly khổ, xả ly ái. Thế nhưng mà dịch như vậy thì bỏ mất cái chữ bí su. Do vậy cho nên thôi mình sửa lại là tỳ kheo. Nhưng mà ta nên hiểu ngầm rằng là tỳ kheo hay là không tỳ kheo chi, nếu không đủ năng lực trí tuệ, không quán sát, không thấu ngộ nỗi khổ, không biết ái là gốc của tử sinh, và không tu tập diệu pháp Như Lai, không an trú trong pháp hành trì, thưa các vị, thì chắc chắn rằng là người đó có được phong hàm là vị thánh giữa trần đời cũng không thể thoát khổ được đâu nghe. Trái lại, có năng lực trí tuệ, có thể quán chiếu gốc của nỗi khổ, tự mình vượt thoát, tự mình có thể lìa dục lìa tưởng, thì thưa các vị, dù không khoác một cái địa vị chi giữa xã hội, không có được ai phong hàm là thánh không thánh gì cả, cái tên đó đầu tro mặt đất, ở cuối phố đầu đường, là người hôm nay sống bất vượng, thế nhưng mà vẫn được gọi là bậc trí, vẫn gọi là bậc thánh, vẫn gọi là bậc vô nhiễm, vẫn gọi là người vượt thoát khổ nghe. Thế cho nên chúng ta có thể dùng hai cái từ, tức là bậc trí độ thế nhân hay là tỳ kheo độ thế nhân. Cái này thì trung thành với văn bản, còn cái này thì dịch theo cái kiểu hiểu biết của thầy Phước Tịnh khác chút là vậy. Mình dịch cái chữ tỳ kheo thì có khi các vị đa phần Phật tử học, các vị thấy dường như mình không có phần, chuyện này dành cho mấy thầy tu. Nhưng để hiểu như vậy là sai nha, hiểu như vậy là sai. cái chuyện tu tập giải thoát nó bình đẳng chứ nó không có phải là đặc quyền đặc lợi với giai cấp nào cả. Anh có năng lực hiểu như vậy và quán chiếu được nỗi khổ gốc nó từ đâu, và nếu mà vị pháp đi vào con đường tu tập vượt khổ thì anh có thể chứng nghiệm niết bàn, chứ không cứ gì là phải đệ tử Đức Như Lai, không cứ gì là phải xuất gia thọ tỳ kheo. Chia cái chuyện tu cùng không tu mới là quan trọng nghe. Cho nên các vị nghe mình giải thích điều này sẽ bớt đi cái mặc cảm, còn không thôi, điều thứ nhất mặc cảm, điều thứ hai nghĩ rằng việc này không phải việc của mình, muốn tu phải xuất gia mới tu được, mình đôi khi mình nghĩ vậy. Nhưng mà thưa các vị, có khi người ta xuất gia nhưng người ta không tu rồi sao? Bây giờ chuyện đó thì nhiều, xuất gia loay hoay rồi hết cuộc đời, có khi là làm cái chùa xong là chết mất, có khi làm chưa xong nữa. Cho nên nên nhớ điều này, cái này là cái cách giải thích của thầy Phước Tịnh. Ở trong đây có một cái từ rất là hơi lạ lạ, nó là thấu ngộ. Thấu ngộ là chi? Dường như mình hay dùng cái từ này nghe, trong văn bản các vị thấy lâu lâu mình hay dịch từ thấu ngộ. Cái từ này thấu nghĩa là chi? Thế các vị thấu nghĩa là mình hiểu rất là sâu sắc tột nguồn tột đáy của vấn đề, gọi là thấu, thấu suốt nó, triệt nó. Cái từ người ta hay dùng là thấu triệt đó. Và chữ ngộ có hàm nghĩa rằng là dùng trí tuệ quán chiếu để hiểu biết rõ ràng những vấn đề, những đối tượng mà ta quán sát. Hai từ này hợp lại nó làm thành chi? Thưa đại chúng, là làm thành cái sự hiểu biết từ năng lực trí tuệ là một. Cái này hiểu biết thứ nhất là trải nghiệm nha. Thứ hai, đủ năng lực trí tuệ. Thứ ba là cái sự hiểu biết này nó từ công phu hành trì, tức là từ công phu tu tập, thấu ngộ, triệt ngộ, tỏ ngộ, dường như là nó tương ưng với nhau nghe. Triệt ngộ pháp hữu vi, thấy suốt được rằng bốn đại này không phải là ta, thấy suốt được rằng những cái cảm thọ của buồn vui lo âu phiền muộn nó đến nó đi nó sinh nó diệt nó không phải là ta, và vẫn tin rằng cái năng lực tâm đang quan sát được buồn vui ấy đích thực là năng lực trí tuệ, đích thực là tuệ quán, đích thực là năng lực chánh niệm, và từ cửa này đi vô thì có thể thành đạt được trí tuệ chứng nghiệm niết bàn. Vững tin như vậy cho nên cái từ thấu ngộ này ngoài cái nghĩa là nó thấu triệt hoàn toàn những đối tượng đang tu tập, đang quán chiếu, hiểu tỏ tường nguồn gốc của khổ, hiểu tỏ tường về nguồn gốc của ái, nó làm thành nỗi khổ ra làm sao, dắt dẫn ta lanh quanh trong ba cõi sáu đường ra làm sao. Nó còn hàm một nghĩa rất là quan trọng, nghĩa là người thấu ngộ này tức là đạt đến cái thấy tột cùng. Tột cùng từ năng lực tu tập, từ năng lực quán chiếu và cái niềm tin đối với pháp hành trì, đối với Đức Thế Tôn, đối với Tam Bảo vô cùng vững chắc, cho nên mình hay dùng cái từ này người thấu ngộ nỗi khổ, là không phải thấy là khổ chắc môi vài tiếng tội nghiệp quá ha, rồi về gác tay lên trán ngủ ngon ơ. Thấu ngộ nỗi khổ nghĩa là quán chiếu rằng là ta cũng sẽ như vậy khi thấy người già, quán chiếu rằng thấy người tật bệnh nằm thoi thóp trên giường, nhìn ngược lại mình để thấy rằng là rồi ta sẽ như vậy, và vô cùng là kinh sợ, không dám lơ là. Và đôi khi người đó đã từng trải nghiệm cái nỗi khổ kề cận với cái chết, cho nên bây giờ nghe nói cái tiếng chết là rung lên rồi. Cho nên cái từ này nó khá là đặc thù. Mình giải thích như vậy để các vị thấy rằng là hiểu sơ sơ, chắc lưỡi dài 3 tiếng rồi đâu vào đấy, chưa là gì cả. nó không có đủ cái động lực, nó không đủ cái sức mạnh để nó gia cố bồ đề tâm của chúng ta, làm cho chúng ta vững vàng tiến trên con đường tu. Đó là vài ba từ trong cái bài này. Thế rồi chép cái đại ý của bài này rồi chúng ta mới nói đến cái chuyện loanh quanh. Và mình có một cái đại ý bài này như thế này. Đại ý: tự mình làm khổ mình. Khi chưa thấu ngộ gốc rễ của nỗi khổ. Điều thứ hai, hãy học hạnh của các bậc giác ngộ tự cứu mình và giúp người. Đại ý gì mà dài dòng quá vậy? Thế nhưng mà không dài thì nó lại không đủ ý. Cho nên chịu khó đi. Tự mình làm khổ chính mình khi chưa thấu ngộ gốc rễ nỗi khổ nha. Tự anh dày dò anh, tự anh bức bách đời sống anh, tự anh nhận chìm anh, tự anh làm cho anh bất hạnh. Không có thần linh nào làm cho anh hết đó. Đây là ý thứ nhất. Các vị có thể viết gọn lại hơn, nhưng mà mình thì dường như viết dài dòng vậy thua, không viết gọn hơn được thì anh chịu. Cũng ý thứ hai là hãy học hạnh của các bậc giác ngộ, tức là những người có trí tuệ đó, để làm chi? Để tự cứu mình và giúp người vượt thoát khổ thôi. Các vị thấy đặc thù của đạo Phật đó là không có nương tựa thần quyền, không có nương tựa ai cả. Và chính anh phải là người cởi trói cho anh, chính anh phải là người đừng chuốc những mũi tên bắn vào tự thân anh nữa, đừng tự mình đâm vào mình nữa thôi, thì anh hết khổ thôi. Đây là hai ý. Ví như người chuốc tên tự bắn ngược lại thân, nỗi khổ chúng hữu tình do ái tiễn giết mạng. Cái chữ này mình để nguyên âm Hán, ái tiễn là mũi tên ái đó, mũi tên ái. Các vị biết rằng là cái văn học nhân gian nó cũng bắt chước đạo Phật. Mũi tên tình yêu đó, nó bắn tới ai là người đã chết, bắn rụng tim hết. Nó không có chừa bất cứ người nào đâu nghe. Thế giới người xuất gia thì cứ xuất gia, nhưng mà lâu lâu cũng có những ông bị nó bắn tên rất lụi đuổi. Nó là vậy. Cho nên cái từ ái tiễn để nguyên. Ví như người chuốc tên tự bắn ngược lại thân, nỗi khổ chứng hữu tình do ái tiễn giết mạng. Đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai: người thấu ngộ nỗi khổ, biết ái gốc tử sinh, lìa dục không còn tưởng, tỳ kheo độ thế nhân. Hồi hướng được rồi đó. Xong rồi. Mình kiếm mấy chuyện lanh quanh giải thích cho các vị nghe cho vui. Thưa đại chúng, là cái bài này chúng ta có thể chia ra làm 3 vấn đề để mình bàn với nhau thôi. Vấn đề thứ nhất, mình nói là không một nỗi khổ nào không do chính anh tạo nên. Cái mệnh đề này xác định rằng là tất cả nỗi khổ mà chúng ta kêu trời đó. Thưa các vị, không có do thần linh nào, ông hàng xóm ở nhà bên cạnh, không phải do người thân của ta, chồng ta, vợ ta, con ta gì tạo cho ta hết, mà chính ta nghe. Câu này nó là một loại mệnh đề xác định ạ. Thế nên từ mệnh đề này chúng ta mới nhìn ra 3 tầng của vấn đề. Tầng thứ nhất là từ cạn đến thâm sâu. Tầng B của vấn đề, nó là từ cá nhân đến tập thể. Và cái phần cuối, phần C của vấn đề đó là từ hiện đời đến nhiều đời nghe. Một cái câu ai cũng thuộc lòng, nó không phải của đạo Phật, của đạo lão, lão hay khổng gì đó. Và câu này nó rất là chuẩn mực và rất đúng nghe. Ngô hữu đại hoạn, bị ngô hữu thân. Nhược ngô vô thân, hà hoạn di hữu. ta có cái hoạn quả lớn tại vì ta có cái thân. Nếu không có thân thì làm gì có hoạn quả. Đây là cái câu rất nền tảng của truyền thống Lão Trang và truyền thống Nho giáo. Tuy nhiên người ta có cái nhìn về cái việc là đây là câu đó khá là tiêu cực dành cho một số lão trang trốn đời và không muốn dính dáng chi với đời sống. Đạo Phật thì lại nhìn khác. Thưa các vị, cái nguồn cơn của một hình hài có mặt trên hành tinh này, Đạo Phật lại nhìn nó bằng hai cái nhìn. Một, nó là một loại phước lành. Hai, nó là một loại nghiệp nha. Tuy nhiên trước tiên chúng ta giải thích về câu này cái đã. Thưa các vị, mọi nỗi khổ giữa trần gian này chúng ta nhìn coi từ người giàu cho tới người nghèo, từ người trẻ cho tới người già, khi có hình hài thì đều chịu chung một cái quy luật. Quy luật không thể tránh được, đó là bị đẩy dần về cái chết. Quy luật thứ hai là sống trên trần đời này anh luôn bị tác động cái môi trường đời sống này, cái ăn này, cái mặc. Và thời bình hay là thời chiến chi thì thưa các vị đều có cái nỗi hoạn quả nhất định của cơ chế chính trị của một quốc gia nó đè lên. Và cái điều này rõ ràng thôi nghe. Mình đã từng sống qua giai đoạn chiến tranh đất nước Việt Nam trước 75. Mình nghĩ rằng là những người con trai vào thời đó vô cùng khốn khó, chết nay sống mai không biết đường nào. Thế nhưng mà rồi hành tinh này, những quốc gia không chiến tranh hoạn quả thì cũng đầy những khó khăn như vậy. Khó khăn đó là nếu không chết vì chiến tranh hoạn quả thì cũng chết vì thiên tai dịch bệnh. Về đủ mọi hình thái cả, cho nên mang một sinh mạng là thưa các vị, dường như người ta nói rất đúng là chỉ là một ngọn đèn trước ngàn cơn gió lốc thôi. Cái sự may mắn của nó thì rất mong manh, mà cái rủi ro của nó thì mênh mông, không lường được. Nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Do vậy thưa đại chúng rằng là đã là một sinh mạng thì luôn chung chịu một quy luật. Điều thứ nhất là luôn bị đẩy dần về cái chết. Điều thứ hai luôn bị bất trắc. Điều thứ ba, hoàn cảnh xã hội chung quanh nó có quyền tác động vào anh, nó có quyền làm khổ anh, lấy sinh mạng anh. Hết chưa? Chưa. Tại sao? Mang một sinh thân thưa các vị là cái sự bức bách từ bên trong nó cũng rất ư là ghê gớm nghe. Thanh thiếu niên lúc bé thơ bức bách đó là phải ăn cho nhiều để trưởng thành. Trưởng thành xong là thì cái sự bức bách của tính dục nó xô dạt tất cả người con trai khí huyết đang mạnh đó hướng về nhau để tìm tòi, để phát tiết về ái dục. Thế rồi ái dục phát tiết thì nó lại kéo theo một tràng dài của nỗi khổ dây dưa. Và cho tới bao giờ thì nó tha anh? Không tha. Cho tới kề cận cái chết. Nhưng mà cái nỗi niềm đắng cay đó là kề cận cái chết bao nhiêu thì thưa các vị người ta càng khổ, vì cái ái nghiệm ta càng già càng nặng nghe. Cho nên nhìn lại này của cải, này người thân, này con, này cháu, và nhìn lại dường như cuộc đời mình đã hỏng đi hết mấy mươi năm, dường như chưa thưởng thức được điều gì cả và vô cùng tiếc nuối. Sắp sửa ra đi, này của này tiền để lại cho ai, này là người bạn đời của mình còn trẻ trung để lại cho ai, này là điều kiện hưởng thụ dục lạc mình còn chưa hưởng thụ mà. Tóm lại thưa các vị, kề cận cái chết rồi chưa xả ly được thì ta vẫn khổ như thường, và đi vào cái chết rồi nỗi khổ càng lớn hơn. Tại vì có khi vì cái nỗi tiếc nuối, vì cái ái nghiệp, do vậy cho nên người ta bắt đầu lại quay một vòng trở lại. Thế cho nên từ cạn tới thâm sâu, có cái thân, chấp trước thân là ta, tạo vô vàn nỗi khổ. Và nỗi khổ này nó làm thành hạt giống, để rồi từ cái cạn cho đến cái thâm sâu, đi vào trong nhiều đời, nó cũng từ cái nền tảng là từ cái cạn của chấp thân là ta, đưa đến nỗi khổ chung quanh ta, nỗi khổ truyền đời nhiều kiếp, và nỗi khổ gieo vào tâm thức. Đây là điều đầu tiên ta nói về ý thứ nhất, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hạ hoạn chi hữu. Ta mà không có thân thì đâu có hoạn nạn gì. Từ nền tảng của Lão Trang ta nhìn về cái điều này để giải thích nghe. Đó là ý thứ nhất từ nền tảng Lão Trang. Thêm một lý sự thứ hai nữa. Không lẽ mình có nhà Phật đứng trên cái nền tảng của ngoại đạo nói chuyện về cái nhìn đối với tự thân sao, cho nên đứng trên nền tảng giáo lý đạo Phật mà nói. Thưa các vị, có hai điều nó phát sinh từ nền tảng giáo lý đạo Phật. Điều thứ nhất là chi? Cái điều thứ nhất thì đạo Phật cũng có quan niệm giống như là cái nền tảng của các truyền thống tâm linh khác. Thứ nhất là bất hạnh, giống như là ngô hữu đại hoạn vì ngô hữu thân vậy. Từ cái chấp trước hình hài ngũ uẩn tạo ra nghiệp ngay hiện đời khổ, tạo ra một loại nghiệp ái trước, tạo ra một loại nghiệp để xoay vòng, để nỗi khổ triền miên không chấm dứt. Đây là ý thứ nhất, nó trùng hợp với những cái luận lý của các truyền thống tâm linh khác. Thế nhưng ý niệm thứ hai đạo Phật thì dạy rằng thập phương chư Như Lai chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Cái câu này trong Tạp A Hà mình thuộc lòng, cho nên mình dẫn ra đây cho các vị thấy rất là quan trọng nha. Thập phương chư Như Lai, cái này trong Tạp A Hà: mười phương các đức Như Lai chưa có một đức Như Lai nào thành đạo trên cõi trời. Không có. Từ ngày Đức Phật trong hiền kiếp, Đức Ca Diếp, Đức Nhiên Đăng, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Văn, vân vân, cho tới vị Phật tương lai đó là Ngài Di Lặc Bồ Tát được nhất sanh bổ xứ rồi, thế nhưng mà muốn thành Phật thì đều sinh trở lại nhân gian. Thế cho nên cái điều tuyệt vời của đạo Phật là dạy rằng ngay nơi trần gian này thọ một hình hài năng quẩn có thể bất hạnh, nhưng mà có thể đó là vạn hạnh nha. Phước điền đã tạo vô vàn kiếp mới có thể thọ sanh nơi cảnh giới ta bà này. Tại vì nơi đây nó là cái trạm trung chuyển để từ đây mình bước lên quả vị của các bậc hiền thánh. Từ nơi đây tu tạo ngàn vạn phước điền thành tựu vạn ba la mật, tức là thập ba la mật cũng thành tựu nơi cõi ta bà này. Lục độ vạn hạnh thành tựu nơi cõi ta bà này. Các đức Như Lai, thưa các vị, chứng quả chánh giác cũng nơi hành tinh này. Thế cho nên cái nhìn đạo Phật thì nó không phải là một chiều sổ tẹt hết sự có mặt của con người. Ngô hữu đại hoạn vì ngô hữu thân, nhược ngô vô thân hà hoạn chi hữu, như truyền thống tâm linh của lão trai. Mà đạo Phật đặc biệt rằng là anh sử dụng hình hài anh ngay một đời này ra làm sao, cái điều này rất là quan trọng. Nếu anh lợi dụng nó làm điều kiện để thăng hoa đời sống tâm linh, làm điều kiện nuôi dưỡng phước điền từ phước hữu lậu cho tới nuôi dưỡng trí tuệ để thành tựu được tự giác, thì cái điều kiện tuyệt vời chỉ có mặt nơi hành tinh này, chỉ có mặt nơi một thân tâm con người này nghe. Đây là cái ý thứ hai. Cho nên một hình hài không phải hoàn toàn bất hạnh, mà đó là ngàn vạn nhân duyên phước điền tập trung lại, cho nên nó là một loại phước điền rất lớn mới sinh lại nhân gian. Đây là ý thứ hai. Từ đạo Phật có một cái nhìn như thế này để chúng ta quy chiếu lại rằng là đành rằng không một nỗi khổ nào không do chính ta tạo nên, nhưng lật ngược lại thì không một sự đoạn trừ khổ nào không tự anh làm thành. Không một phước điền nào, dù nhỏ hay lớn, không do anh tạo nên. Không một sự phát triển trí tuệ nào không do anh tạo nên cả. Đó là điều thứ nhất ta giải thích về cái nội dung của phần đầu bài thứ 10 chúng ta vừa dẫn ra đây. Vấn đề thứ hai, phần B. Tuy nhiên, cái điều lặp lại đây, đó là đây là một câu nói rất là chuẩn mực của Tạp A Hàm nghe. Mình đọc rồi mình tra lại trong nguyên văn chữ Hán cho chắc ăn. Ở cái câu mình thuộc lòng đó là thập phương chư Như Lai chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Mười phương chư Như Lai không có một đức Như Lai nào chứng quả chánh giác trên cõi trời. Không có. Các thánh A La Hán có thể lên cõi trời thiền hành trên đó và nhập hạ trên đó, an cư trên đó, tu không buồn tu ở nhân gian này, ồn quá, khó chịu quá. Thế nhưng các đức Như Lai thành đạo thì đều thành đạo ngay nơi cõi Ta Bà này nghe. Đây là điều các vị nên ghi nhận. Thế rồi hạ xuống một cái tầng, giải thích dòng dài thêm. Thưa các vị, hãy nhìn nỗi khổ ở trần gian này nó có hai thể loại. Một là từ cá nhân, hai là tập thể nghe. Tập thể là chi? Số đông của con người, một làng xã, một quốc gia, một vùng văn hóa, một thời đại. Thưa đại chúng, cái điều đầu tiên đó là nó phổ đồng nghe. Trong mỗi cá nhân họ đều có nỗi khổ nhất định, dù họ giàu hay nghèo chi, họ đều có những cái nỗi khổ, nỗi bất hạnh nhất định thôi, giống như nhau thôi. Giàu có cái nỗi bất hạnh của người giàu, nghèo có cái nỗi bất hạnh của người nghèo. Và chưa chắc gì nỗi khổ nó nhẹ hay nặng khác biệt do anh giàu hay nghèo nghe. Mấy cái anh chàng giàu, thưa các vị, có khi nó giàu, nó dư giả của tiền, dư giả thì giờ không bận biểu gì đến việc lo ăn, lo mặc. Và nó lại thêm một cái bệnh, nó tác hại vào tự thân nó và nó tác hại đến hoàn cảnh xung quanh, đó là nó khùng điên. Phần lớn mấy tên giàu nó đều khùng cả nghe. Nói gì thì nó mất lòng nhau, có khi xúc phạm. Nhưng mà các vị nghe mấy cái vấn đề tài trời, như là vấn đề bạo hành về tình dục, vấn đề ấu dâm vân vân, thưa các vị, dường như nó chỉ xảy ra trong cái thế giới người giàu, trong thế giới những người quyền quý. Nó kiếm ra rất nhiều cái trò, thưa các vị, bại hoại. Và rất nhiều cái trò mà người ta không thể chấp nhận được. Người ta cứ nghĩ rằng nó ở thế giới là ngạ quỷ đi lên, chứ không phải thế giới là người đâu nghe. Thế cho nên thưa các vị, nỗi khổ Nó là một sự bình đẳng cho mọi con người. Giàu hay nghèo gì nó đều có, nhất định như nhau hết. Có khi nỗi khổ đó do thiếu ăn thiếu mặc, có khi nỗi khổ đó do quá dư của cải, cũng là nỗi khổ. Nỗi khổ đó không có thì giờ để làm, để nghỉ. Có khi nỗi khổ này quá dư nhiều thì giờ, nó cũng là một nỗi niềm nghe. Cho nên thưa các vị, tóm lại, từ cá nhân tới tập thể con người, cái nền tảng do vì vô minh, do vì ngu dốt, do vì không có trí tuệ, cho nên cái nền tảng phổ đồng, tức là nền tảng chung chịu đó, là nếu anh vô minh, nếu anh ngu dốt, nếu anh không trí tuệ, thì nỗi khổ giống như nhau. Từ cá nhân cho tới tập thể, từ người giàu cho tới người nghèo, từ người giai cấp hạ liệt nhất cho tới kẻ quyền quý sang giàu nhất trên hành tinh này, đều giống nhau. Đây là lẽ thực, mình không có cưỡng lý, không có kiếm ra chuyện để sổ tẹt, để sang bằng những người giàu, nghèo gì cũng giống nhau. Thưa các vị, không, hãy nhìn vào xã hội, hãy lắng nghe những thông tin để thấy là có những tên giàu nó khùng, nó điên. Và ta không lường được trong cái thế giới được gọi là cái thành phần tri thức. Thành phần tri thức là cái đính của xã hội, cái nỗi khổ nó ra làm sao ta không thăm dò nữa nghe. Đừng tưởng rằng nỗi khổ nó đến với người bần dân, không. Thì từ điều đó ta nhìn ra vấn đề, thưa các vị. Khi cá nhân và tâm thức họ còn tràn ngập nỗi bất hạnh, thì chắc chắn rằng là cá nhân ấy sẽ làm thành cái hạt nhân để trở thành tập thể. Sinh hoạt của một tập thể, nỗi khổ một quốc gia hoặc của một vùng văn hóa không có chi ngoài cái việc đó là cái sự tập hợp của nhiều con người cùng một cung bậc tâm thức như vậy, cho nên nó làm thành nỗi khổ như vậy thôi. Các vị có biết rằng quê hương Việt Nam nó có những cái làng quê, thưa đại chúng, rằng là người ta cấp phép cho cả một làng đó có quyền đi xin ăn đó. Và trong khi đó thì họ giàu chứ họ có phải nghèo đâu. Thế nhưng mà được phép lang thang từ Bắc vào Nam để quẩy bị đi xin. Họ nói rằng đây là truyền thống của họ, văn hóa của họ. Thế rồi ta hỏi nhau văn hóa là chi vậy? Chẳng qua là vì lối sống, chẳng qua là vì thói quen, chẳng qua là vì tập tục của ông bà họ để lại. Bằng cái tâm thức như vậy nó được nhuộm từ bé thơ, cho nên họ nghĩ rằng là phải làm như vậy. Thế thì từ cái mảng văn hóa đời thường này nhìn vào nỗi khổ, dường như khi cá nhân hành xử ra làm sao thì nó làm thành cái tính cách của xã hội ra làm vậy. Một xã hội mà nó văn minh, một xã hội mà nó cư xử Có đạo đức thưa các vị không phải là một vài con người lãnh đạo quốc gia nghe, mà nó là tổng thể của một cái bề dày văn hóa của tất cả người dân trong đất nước ấy làm thành. Chúng ta đừng có xô dạt mọi việc cho một vài người lãnh đạo đất nước. Không, 90 triệu người Việt đều chịu trách nhiệm hoàn toàn về hiện tình đất nước chứ đâu phải một vài người. Một vài người thưa các vị làm sao điều lý quốc gia nếu không có ngàn triệu con người đó dưới tay họ để họ sai sử. Cho nên thưa các vị, mọi việc xảy ra đừng bảo rằng là do một nhóm người mà nó là do gì cái tâm thức cộng đồng làm thành nhé. Nghiệp thức của một quần chúng như vậy, tập thể con người như vậy cho nên làm thành sắc thái văn hóa như vậy. Nó là như vậy thôi. Tuy nhiên, giải thích về vấn đề này nó có nhiều tầng trong đây thưa các vị. Ngoài cái loại được gọi là nghiệp tập thể, nó còn có một cái loại là nghiệp cá nhân nha. Tức là người ta có một cái từ là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Ví dụ, trên cái nền tảng chung một xã hội như vậy, người ta có một cái quy định, cái cách hành xử như vậy, suy tư như vậy. Nó là cái mặt bằng chung của tâm thức con người trong một quốc gia, một văn hóa như vậy. Ví dụ như đất nước Trung Hoa chẳng hạn, họ có cái quy định rằng là đời sống con người đã vượt ngang qua cái giai đoạn khó nghèo, bây giờ giai đoạn đó là giai đoạn ta phải rửa cái hận bách niên quốc sĩ, tức là trăm năm cái nỗi nhục của quốc gia bị Tây phương đàn áp, bị Tây phương nó ăn hiếp tới hiếp lui. Đã có lần nó vô nó phanh thây đất nước Trung Hoa, cho nên cái nỗi nhục 100 năm quốc sĩ đó bây giờ phải trả lại bằng mọi cách. Làm bất cứ việc gì mang đến cái niềm tự hào cho quốc gia là được rồi. Thậm chí rằng là những con người lãnh trách nhiệm ngoại giao đó là biểu tượng mặt mày văn hóa, đạo đức, nhân cách của đất nước thì hắn lựa mấy cái tên. Dường như là thưa các vị, cái từ bây giờ nó gọi rất chính xác là ngoại giao chiến lan nha, tức là ngoại giao lan sói đó. Và nếu dịch theo một cái từ ngữ Việt Nam chuẩn mực nhất đó là ngoại giao cái kiểu du côn vạn cướp, cái kiểu lừa bịp, dối láo, không từ nào ngôn ngữ gì mà có thể đánh phủ đầu người ta, việc có nói không, việc không nói có và có quyền lừa bịp cả hành tinh này. Đây là cái nền tảng văn hóa của Trung Hoa Cộng hòa Nhân dân hiện tại giờ đang sử dụng đó. Mình nói như thế này không phải mình ghét gì nhau, nhưng mà để nói cho các vị biết là cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp nó tương ứng với tập thể và cá nhân nghe. Và trên nền tảng như vậy, chính sách nhà nước như vậy, thế nhưng mà đâu phải là toàn bộ những người sống ở trong đất nước Cộng hòa Nhân dân kia, Trung Hoa Dân Quốc là Đài Loan á, Cộng hòa Nhân dân là Hoa Lục á, đâu phải là mọi người 1 tỷ 400 triệu con người đều giống như vậy. Trong đó nó vẫn có những con người thưa các vị cỡ như bác sĩ Lý Văn Lượng và rất nhiều con người vượt khỏi cái nền chuyên chế của Cộng sản Trung Hoa. Thưa các vị, họ đến Tây Phương, họ tố cáo về tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc, chủ trương dường như là muốn tiêu diệt cả dân Tây Tạng và dân Tân Cương, tại vì Tân Cương đa phần Hồi giáo, muốn hủy diệt luôn. Thưa các vị, do vậy cho nên trong cái cộng nghiệp, tức là trong cái mặt bằng tâm thức ác độc như vậy, điêu ngoa như vậy, gian manh, bất lương như vậy, thì cũng có những con người đầy lương thiện. Cho nên trong cái cộng nghiệp lớn thì nó có biệt nghiệp riêng. Và khi tâm thức những con người như vậy nó nổi bật trong cái vùng trời u ám như vậy, thì thưa các vị, sớm muộn chi con người đó cũng vượt thoát được cái vùng trời u ám đó nghe. Thế cho nên trong cộng nghiệp nó có biệt nghiệp, và khi biệt nghiệp của người đó mà lành, tương ưng với phước lành của chư thiên, thì thưa các vị, tự nhiên người đó vượt thoát cái khổ cảnh của hoàn cảnh đó gây nên. Mùa dịch bệnh vừa rồi, cả một cái vùng Vũ Hán điêu linh, người chết như rạ. Và trong những thế giới của xã hội chủ nghĩa thưa các vị, về cái con số của người chết vì dịch bệnh mình không thăm dò được đâu, mình không biết gì về bên kia bức màn sắt đâu nghe. Thế nhưng mà những cái thông tin mà chúng ta có thể thăm dò là có một ngôi làng nó dường như là dịch bệnh nó không dám đụng tới ai hết. Rất là kỳ lạ. Thế thì trong cái tổng nghiệp, tức là trong cái công nghiệp của một cộng đồng lớn như vậy, nó có những con người đặc thù vượt khỏi cái khổ của cộng nghiệp nó rớt xuống. Trong cơn bão tố, trong cơn sóng thần, trong những đợt thủy triều tàn sát, đành rằng là nó cuốn đi cả làng. Thế nhưng mà cũng có những người tự nhiên rồi thưa đại chúng rằng là thoát chết, không có bị thiên tai dịch họa nhấn chìm đời sống họ. Cho nên từ cá nhân tới tập thể này, nỗi khổ nó có thể bao trùm, thế nhưng mà tùy vào phước lành và công phu tu tập thì nó có khả năng là vượt thoát được. Đây là cái ý thứ nhất mình giải thích rằng là từ cá nhân đến tập thể, mọi nỗi khổ nó đều do anh tạo nên, thì cũng từ do chính anh có thể vượt thoát được. Dù cái áp lực tập thể lớn đến độ nào thì lớn, nhưng anh vẫn có quyền hiên ngang sừng sững vượt thoát được cả một cái không gian khổ của hoàn cảnh nó đè nặng lên đời sống anh. Giống như trong một cái bình diện văn hóa của một xã hội nó cướp, nó lưu manh, nó lừa bịp, thế nhưng anh vẫn có thể là người lương thiện được. Đây là điều thứ hai ta nói về từ cá nhân tới tập thể. Mọi nỗi khổ, phía sau nỗi khổ này là mọi nỗi an lạc hạnh phúc hoặc công trình tu tập, nó đều do chính ta tạo nên nha. Điều thứ ba, hiện đời đến nhiều đời. Cái điều kỳ lạ là thưa các vị, ngay hiện đời này chúng ta sống ra làm sao thì cái quả lành nó theo với chúng ta, nó sẽ đi vào trong tương lai ra làm vậy. Ta có quyền thay đổi đời sống ta ngay bây giờ. Đừng nghĩ rằng tới mình ra đi rồi thì cuộc đời mình mới được quyết định nghe không. Cuộc đời anh được quyết định từng phút giây đang sống, từng nhịp thở anh thở vào thở ra đây, cuộc đời nó đã được quyết định anh lên hoặc xuống, anh an lạc hoặc bất hạnh nha. Cho nên thưa đại chúng rằng là từ hiện đời đến nhiều đời này, không có một nỗi niềm nào nơi tâm thức không từ bàn tay của chính anh quyết định cả. Anh suy nghĩ như thế này, anh dắt dẫn cuộc đời anh đi về hướng này. Anh suy nghĩ thế kia, anh dắt dẫn cuộc đời anh đi về hướng kia. Cho nên ngay hiện đời này và nhiều đời, thưa các vị, nó được quyết định ngay bây giờ, ngay nơi đây bằng cách sống của anh. Từ điều này chúng ta dùng cái lăng kính này chúng ta soi vào những vấn đề mình đang khai triển, thì thưa các vị, mọi nỗi khổ ngay bây giờ và nỗi khổ tương lai nó cũng không phải được quyết định bằng cái chuyện ngày mai hay bằng quá khứ, mà nó được quyết định ngay ngày hôm nay do ta sống như thế nào. Ta quyết định đời sống mình khổ hoặc bất hạnh hay là không bất hạnh từ bước khởi đầu, đó là ngay phút giây này, ngay chỗ ta đang đứng đây. Đây là ba ý mình giải thích về cái mệnh đề là không một nỗi khổ nào không do chính ta tạo nên. Thế là vấn đề thứ hai, đó là người thấu ngộ nỗi khổ. Và ý đầu tiên là ta đang đi loanh quanh nha. Ý thứ hai, đó là hãy bước vào sự thực tập. Ý thứ ba là xả ly dần và bước tay. Thưa các vị, nỗi khổ nó là một hiện thực có mặt ngay trên đời sống của mọi người, ngay nơi hoàn cảnh ta đang sống, ngay những con người ta tiếp xúc từng ngày. Đâu có giấu đâu, nó hiển bày. Thế nhưng mà dường như ta bịt mắt, ta không có chịu nhìn cho tỏ tường ha. Cho nên điều đầu tiên thưa các vị, dường như đời sống mình đi loanh quanh hơi nhiều, mình không có nhìn ra được cái gốc của nỗi khổ. Và mọi nỗi khổ nó đều bắt đầu từ cái chi? Thưa các vị, bắt đầu từ cái bám víu từ cái chấp trước. Do vậy cho nên cái từ chúng ta dùng ở đây đó là mình luôn bám víu và chấp trước nha. Cái gì nó đến với mình đều nắm cứng và mình không có cái khả năng xả ly được. Trước khi nó chưa đến với mình thì nó có phải của mình đâu. Thế là một mai mà nó đến với mình thì thưa các vị, mình thấy nó là mình chứ không phải nó là của mình luôn. Người ta phân ra làm 2-3 tầng tâm thức. Tầng tâm thức mê muội nhất là tầng tâm thức ban đầu là thấy mọi thứ là ta. Kế đó mới thấy mọi thứ là của ta. Thứ ba là không phải của ta nha. Tầng thứ tư mới xả ly, chấp trước được. 1, 2, 3, 4 tầng. Mình giải thích cái này rồi các vị thấy mình đi vô rất là dễ. Mọi thứ là ta. Thưa các vị, là từ nền tảng căn bản là đầu tiên hãy nói về cái bước ban đầu nhất là các vị sinh ra giữa trần đời này. Các vị đâu có cái tên A, tên B, tên nổi, tên sòi gì đâu. Không có. Thế rồi bố mẹ đặt cho ta một cái tên. Đầu tiên kêu Phước Tịnh ơi, ta không biết gọi ai. Thế rồi dần dần ta phát giác rằng là gọi Phước Tịnh đó là gọi ta đó. Thế rồi ta chấp nhận ta là Phước Tịnh. Ta là Phước Tịnh, tức là chấp nhận cái tên đó là ta. Rồi tới một lúc nào đó, cái này nó phát triển theo với trình độ tri thức là 1, tình cảm là 2, sự giao tiếp của mình với xã hội đời thường là 3. Ba yếu tố này nó tạo thành càng ngày càng xác định rằng ta chính là Phước Tịnh. Và bây giờ thì ta chấp cái danh là ta. Do vậy chưa cần ai đụng đến cái con người của ông Phước Tịnh, mà chỉ cần đụng đến cái danh ông thôi, nguyền rủa ông, chửi mắng ông, viết một vài bài bỏ trên Facebook nói rằng ông Phước Tịnh mà ra làm chi, vân vân. Thì thưa các vị, nếu mà ta phản ứng được, ta trù dập được thì ta không ngại ngần chi trị cho họ ra trò. Trị không được thì sao? Người ta thế lực quá lớn, người ta nói những điều mà dường như mình không thể chối cãi được, cho nên là buồn khổ, ủ ê. Và cái nỗi khổ sầu này, cái nỗi bất hạnh này nó đau đến nỗi là có những người họ không chịu đựng được, họ làm chi, biết không? Tự giận. Những người họ bị hủy hoại về của cải thì họ còn sống sót nghe. Nhưng mà hủy hoại về uy tín của họ, nhất là những con người có uy tín, là những người liệt vào cái hạng là có quần chúng ngưỡng mộ đó. Mà một khi mất uy tín rồi thì các vị ăn không sống được, chỉ có nước chết mà thôi. Thế thì đầu tiên cái tên Phước Tịnh nó có dính gì ta đâu. Họ không đặt cái tên Phước Tịnh, họ đặt cái tên ông gì đó, ông ổi, ông xoài gì đó. Thì bây giờ thì người ta nói tới Phước Tịnh ta ngẩn ngơ, ta cười chứ ta có dính gì đâu. Thế cho nên đầu tiên hãy nhận diện rằng là có những cái không phải là ta. Nhưng lâu dần ta tập lòng quen, do văn hóa xã hội, do tập khí nhiều đời, cho nên ta đồng nhất ta vào những cái thứ bên ngoài ta. Dần dần những thứ bên ngoài trở thành ta nào không ai. Từ nền tảng này các vị nhìn ra mọi thứ với một tâm thức không tiến bộ thì họ đồng nhất họ vào cái chi. Cái trường hợp vừa rồi đó là mình nói một tâm thức phát triển rồi nghe. Có tư duy, có nhận thức, có trình độ hiểu biết, tình cảm đủ trưởng thành, rất già dặn. Thế nhưng mà cái trường hợp thấp hơn nữa thì thưa các vị, họ có cái viết thôi, có cái đồng hồ thôi, có cái áo thôi. Thì thưa các vị rằng là cái đó là họ chứ không phải của họ. Mất thì họ sầu khổ, bất an, họ có thể chết đi cũng được. Nhất là cái món đó, nó càng giá trị thì họ đồng nhất họ vào nó, không cách chia tách rời được đó nghe. Mất một món đồ, nó là món đồ thôi, nó mất chứ không phải ta mất đâu. Ấy vậy mà họ có thể sầu thảm bất an luôn nhiều tháng, nhiều năm, và họ căm thù cái người lấy của họ. Nó là chuyện bình thường. Những món như là cửa là nhà, của là tiền, vật chất, vô tri, nỗi khổ nó tương đối ít. Nhưng mà cái lợi cũng sở hữu, nhưng mà nó là hữu tri thức, hữu tình cảm, như là con người đó, là vợ ta, chồng ta, con ta, cháu ta. Mất đi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, mình chết nửa đời người. Nói nửa đời người là khiêm tốn nghe. có khi chết cả đời người. Có những người, người thân họ chết hoặc họ bị phụ quản, họ khùng luôn. Là như vậy, đó là cái tình trạng thứ hai là đồng nhất vào những thứ sở hữu xung quanh, coi nó là của ta, thì thưa các vị, đau khổ nó cũng đâu phải lợi ích đâu. Không thấu ngộ được điều này thì còn phàm phu. Anh không hiểu điều này thì dù cho anh có muốn tu tập thế nào đi nữa, nhưng mà anh chỉ có làm một việc, đó là kéo anh lên cao bằng chính sợi dây dài của anh. Đây là ngạn ngữ của Tây Phương ạ. Không thể kéo ta lên bằng sợi dây dài của ta. Đó là nghĩa rằng anh càng kéo thì anh càng cắm đầu xuống thôi, chứ không cách gì anh ngẩng lên được cả. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, đây là hai bước. Đầu tiên thấy mọi thứ là ta. Kế tiếp thấy mọi thứ của cải chung quanh nó là ta. Và của cải chung quanh này nó có ba loại nha. Điều thứ nhất là sở hữu vật chất. Thứ hai là tình cảm. Thứ ba là nhận thức. Thế các vị, vật chất thì vô tri, tình cảm thì có tình thức. Điều thứ ba là nhận thức này thì nó lại bao hàm luôn những cái phần gì? Đó là tư duy của ta, buồn vui của ta, ưu tư sầu muộn của ta, ký ức của ta, vân vân. Ba phần này nó gộp lại, nó làm thành tất cả cái này đều là cái của ta cả. Của ta cả. Đây là hai nấc thang đặc sệt dành cho những thân phận phàm phu đây. Không có chút giác ngộ nào, không biết tu tập. Cho nên thưa các vị, lời được cái tầng chấp trước này thì ta sẽ chính với cái tầng chấp trước này, rất khó để có thể giải trừ, để có thể quán chiếu. Do vậy cho nên thưa các vị, không dễ thấu ngộ được nỗi khổ nghe. Ba điều này nó làm thành nền tảng căn bản nên khổ trong cuộc đời. Thử nhìn coi cái nỗi khổ ta từ bé tới hôm nay có ngoài những điều này không? Không. Mất của cải vật chất. Có nhiều bà Phật tử thưa các vị, không phải khổ vì con họ mất, chồng họ bỏ họ, mà khổ vì cái chuyện là chơi stop mất 500-700 ngàn, thưa các vị. Và cái tội nghiệp chúng ta là mình đã mất của rồi, mình lại thêm một cái điều tội thứ hai nữa là mình tự hành hạ mình tự tiếc nuối. Và mình cứ bị những cái ám ảnh của sự mất mát đó, mình nghĩ rằng chết chi mình thông minh hơn thì đâu đến nỗi mất mấy trăm ngàn. Trong khi đó, đó là vật sở hữu của ta, ngoài thân ta. Nó chỉ là vật chất thôi, nó là của tiền thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái giá trị của vật chất, của tiền bên ngoài với giá trị tình cảm này dường như nó đông đưa qua về, nó không có cái nào nặng hơn cái nào đâu. Khi người ta còn vô minh, cái này hay cái này gì nó đều làm khổ nhau cả. Có người không khổ vì cái chuyện mất người thương, mà khổ vì mất của tiền. Tại sao vậy? Tại vì cái người thương của mình quá tệ, họ sống và làm tằn làm sở mình quá, họ làm khổ mình quá, cho nên họ mất thì mình cũng cúng vái tạ ơn đất trời không chết sớm. Thế nhưng mất tiền thì lỗi đau nó lớn vô cùng nghe. Cái tội ở đây thưa các vị, mình mất tiền rồi lại mất cái chi nữa, lại tự hành hạ mình, tự làm cho mình héo xào, tự mình làm cho mình bất an. Và cái sự dày dò ân hận tiếc nuối này nó đâu phải là đến rồi đi đâu, nó cứ gợi đi gợi về trong tâm thức, do ta nhơi đi nhơi lại hoài, lâu lâu nhớ lại ông trời. Chứ chi mà ta thông minh chút thì đâu đến nỗi mất 500-700 triệu đồng. Chứ chi mà ta bán stock sớm một chút á, thưa, đâu đến nỗi là nghèo như hôm nay. Và rất nhiều tình trạng vậy nghe. Cũng có nhiều con người thông minh, họ mất cả triệu bạc trong cái chuyện chơi stock đó, tức là chơi cổ phiếu hả. Nhưng mà sau đó cực kỳ, nó của gì của ta đâu mà lo mà buồn thầy. Con nó từng mất cả triệu đó, cộng con nè, con của con, hai ba đứa trong nhà, cả mẹ, cả con, cả bố, rồi cứ sáng nào cũng lên coi Dow Jones nó lên bao nhiêu, Nasdaq nó lên nó xuống bao nhiêu, và cứ chơi như vậy rồi tới chừng nó mất cả triệu rồi ngã ngửa ra, ồ hóa ra là như vậy. Và cái tội chúng ta thưa các vị, đây là mình nói ăn gian qua cái lĩnh vực này nha. Thưa các vị, nó lên á thì nghĩ rằng nó đang lên mà bán làm gì, đợi nó lên cao rồi bán. Thế rồi nó xuống, mình nghĩ ôi đợi nó lên lại cái mức y như cái lúc mà nó lên cao đó là mình bán. Cái giá cổ phiếu nó lên cao thì mình bán mới lời chứ. Thế rồi nó xuống xuống hoài, mình trông cho nó lên trở lại phân nửa thôi. Nó không lên tới phân nửa, nó tuột dần cho tới sạch sành xanh. Thế rồi bây giờ cái chuyện khổ nó phát sinh, không phải chuyện mất tiền nha, mà cái chuyện đau khổ hành hạ nó tự thân. Thưa quý vị, cùng một lúc hai thứ làm khổ, một là mất của cải, hai là giống như mình trút tên bắn lấy mình vậy, tự mình làm khổ cho mình, trong khi của cải đó của mình đâu, mình bỏ ra vài chục ngàn đó của ai vậy? Thưa các vị, có khi cũng không phải của mình đâu. Ta sống giữa trần đời này, ta mượn mọi thứ để sống còn, ai cũng vậy cả. Người nghèo họ mượn một chút thức ăn, người giàu mượn một chút điều kiện để dư giả, giàu hơn mượn chút của tiền để dành lại cho ta và cho con cái ta. Và tất cả những thứ đó, thưa các vị, đều là cái của ta, đều là cái ngoài ta, cho nên nó có quyền đến, có quyền đi, có quyền trung thành với các vị, có quyền ra đi không cần chào các vị làm chi đâu. Nó vốn là bội bạc như nó đã từng xảy ra như vậy với ta, nó đã từng xảy ra như vậy với nhiều người chứ có phải một mình các vị đâu. Cái chuyện sạt nghiệp, cái chuyện mất người thân, cái chuyện này nó xảy ra cho cả hành tinh con người, 5 tỷ con người đều như vậy chứ có phải mình ta đâu. Thế nhưng mà ta không giác ngộ điều này, cho nên thưa các vị, nhận diện được rằng vật chất không phải của ta, tình cảm cũng không phải của ta, và những nhận thức cất chứa trong tâm thức này, thưa các vị, nó cũng không phải của ta, thì đã là một sự tiến bộ do tu tập nghe. Do vậy thưa các vị, hai tầng này mình dính chặt thì mình vẫn còn đang loay hoay trong cái cõi giới phàm phu, đang đi lanh quanh chưa thấu ngộ nỗi khổ do chính mình làm ra. Thế rồi đạt đến bước thứ ba là nó không phải của ta, mượn nó xài đỡ trong một lúc, ta có mang theo đâu. Cho dù các vị giàu như thế nào, cho dù tình cảm các vị nó đầy như thế nào, thế nhưng mà các vị chết rồi có mang theo ai không? Không. Có mang theo đồng xu nào không? Không. Có mang theo cái danh thơm tiếng tốt nào giữa cuộc đời này không? Không. Và cho dù ngay hiện thời này các vị được tới 1.000 người thương mến, kính trọng, lễ lại như các vị hòa thượng, thế nhưng gần nhất, dễ nhận ra nhất là khi mình tật bệnh, khi mình ốm đau, khi mình bại liệt, hình hài mình nó khó chịu, nó đổ mồ hôi, tay đưa không lên, ngứa cái đầu, miệng không nói được, các vị không có thể mở miệng ra nhờ ai, thì nỗi khổ lúc bấy giờ, sự bực mình lúc bấy giờ ai chịu cho ta? Không ai chịu cả. Mình nói không được, mình ra dấu không được, ngứa cái đầu, nháy nháy mắt, gãi cái lưng, làm gì nhau. Thế thì thưa các vị, đồng đẳng như nhau nghe. Do vậy thưa đại chúng rằng là nên nhớ, khi các vị còn bám víu vào những thứ coi của cải là ta, vật chất là ta, mọi thứ đều là của ta, thì cái nỗi khổ nó rất đầy, rất dày, rất nặng. Thế là coi mọi thứ là của ta, xả ly đó, ngay cái lúc mà ta đang có rất nhiều đây, ngay cái lúc đủ đầy đây, ngay lúc này cửa này nhà này của này tiền này thân tình bao nhiêu thứ, nhưng mà ta coi nó đều là cái sử dụng tạm thời thôi, mượn nó trong một đời này ngắn ngủi mà thôi, sớm muộn gì ta cũng trả nó về với các bụi phù du. Thì thưa các vị, lúc bấy giờ các vị quan sát được mọi thứ sở hữu của các vị đều không phải là ta, đều không phải của ta, mà nó là theo nhân duyên đánh đi, bồng bềnh sinh diệt, không hề trung hậu với ta, không hề phát đại nguyện rằng cả đời làm tôi tớ cho các vị bao giờ. Không có đứa con nào nó sinh ra mà nó phát nguyện rằng nó sẽ gắn bó suốt đời với các vị, thương yêu các vị. Không. Lúc bé, 2-3 tuổi thì nó còn bám víu các vị, ôm cổ các vị, mỗi khi đi làm về nó còn thỏ thẻ vào tai nó nói rằng con thương bố nhất trên đời, con thương mẹ nhất trên đời. Thế nhưng mà vào năm 19, 20 tuổi thì nó khác chứ. Nó nói cũng câu nói đó, nhưng nó nói với người khác, chứ nói với các vị à. Đừng có mà ha. Đó là như vậy nha. Thế cho nên thưa các vị, Đến một lúc nào đó tâm thức mình đủ trưởng thành thì mình sẽ thấy mọi pháp giữa trần đời này, mình nói mọi pháp nghe, này của, này tiền, này tình cảm, này bản thân ta, này buồn vui của ta, tri thức của ta, nó đều không phải của ta. Nó chẳng qua chỉ là một cái sự vay mượn trong tạm thời một kiếp phù du. Sử dụng nó làm cho thăng tiến đời sống tâm linh, làm cho năng lực trí tuệ phát triển để có thể đoạn trừ những chấp trước mọi thứ là ta, là của ta, để đạt đến cái xả ly chấp trước cuối cùng đây. Đây là bước thứ tư. Ứng vào cái điều này là nếu có năng lực quán chiếu thì xả ly dần được cái chấp trước là như vậy. Tóm lại, phần thứ hai, hãy bước vào sự thực tập. Điều thứ nhất là các vị thực tập bằng năng lực quán chiếu của trí tuệ các vị phát triển. Nhận thức bốn cấp độ đời sống khi tâm thức phát triển thì từ cái ban đầu là mọi thứ đều là ta. Dần dần mình nhìn mọi thứ nó là của ta chứ không phải là ta. Dần dần nhìn ra là nó không phải của ta luôn. Dần dần đạt đến cái xả ly chấp trước rằng là ta chỉ còn lại một cái phần tinh khôi duy nhất, đó là chi? Ta chỉ còn lại duy nhất một điều. Đó là khi xả ly dần, các vị nhận ra rằng là ta chỉ còn nghiệp thôi. Nghiệp mang theo. Nghiệp lành, nghiệp dữ. Tu tập năng lực trí tuệ, trả lời này về cho các buổi thì các vị chỉ còn duy nhất một thứ này đi theo thôi nghe. Điều thứ hai, nếu năng lực quán chiếu của mình thấu hiểu nỗi khổ tường tận rồi, thì các vị nhận ra rằng là ngoài cái phần nghiệp ta mang theo đây, nó còn có trạng thái tâm, gọi là tâm Phật bất động của chúng ta, là thể niết bàn như như của chúng ta. Cái điều này vượt ngang qua cái tầng nhận biết về mọi nỗi khổ giữa trần đời này đều sinh ra từ chấp trước, từ ái nghiệp, xả ly dần từ cái ta cho tới của ta, và cho tới xả ly sạch nhẫn những chấp trước, xả ly cái nghiệp thiện và ác nữa, thì cuối cùng đạt đến tuệ giác, nhận ra được niết bàn cuối cùng. Đây là tầng cuối của vấn đề. Đó là mình tóm lại ba bước để thấu ngộ nỗi khổ. Đầu tiên ta phải nhận ra rằng dường như mình đang đi lanh quanh nha, cho nên mình bám víu vào những cái là ta, là của ta mà chưa đạt đến cái bước thứ ba là không phải của ta. Khi nào các vị nhìn mọi thứ này của cái, này tài sản, này người thân, này tình cảm, này trí tuệ của các vị, này thầy của các vị, chùa của các vị, tôn giáo của các vị đang theo, mà không phải là ta, là của ta gì cả, nó chẳng qua chỉ là cái điều kiện, cái phương tiện ta mượn nó để thành tựu được năng lực trí tuệ, để nâng cái nhận thức chúng ta đạt đến chiều cao, để có thể xả ly chấp trước bản ngã, xả ly chấp trước ngã ái. Trong đó, trong ngã ái nó có xả ly tham, xả ly sân, xả ly si, xả ly ái, xả ly dục ngay. Xả ly chấp trước ta là hình hài năm uẩn này, để đạt đến cái thấy là cái năng lực trí tuệ đang chiếu sáng hiện tiền, mới đích thực là cái đích đến của tất cả những con người, đạt đến cái chiều cao của sự nhận thức, đạt đến cái chiều thâm sâu của con đường tâm linh. Thế thì bây giờ các vị mới có thể nói là thấu ngộ được nỗi khổ, vượt ngang nỗi khổ và thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được niết bàn. Đây là vấn đề thứ hai chúng ta giải thích cho nhau nghe cái chiều dài như vậy. Và kiếm thêm chuyện thứ ba nữa. Thế là vấn đề thứ ba mà chúng ta khai thác, đó là lìa dục, lìa tưởng. Ba ý này đây. Ý thứ nhất, phải tạo cho mình những điều kiện cần thiết. Ý thứ hai, ly dục, ly ác pháp. Ý thứ ba, ly tưởng và ly thức ấm. Mình đi ba tầng này là thành đạt giải thoát á. Phần vừa rồi mình có gợi ý một điều để đi vô cái phần quan trọng, là cái phần thứ ba này là lìa dục, lìa tưởng. Phần vừa rồi đó là từ nhận thức để xả ly dục lậu và xả ly luôn nghiệp, tức là xả ly luôn vọng thức và nhận thức được rằng là cái còn lại duy nhất đó là thể niết bàn thôi. Đó là trạng thái tâm quan sát chánh niệm hiện tiền, cái này nó mới trường viễn, nó mới vượt thoát được sinh tử luân hồi. Và những gợi ý đó để mở ra cái hướng mới này cho chúng ta, để chúng ta bắt đầu đi từ những bước căn bản đi vô. Muốn lìa dục lìa tưởng để thành đạt được trí tuệ đoạn dứt được nỗi khổ thì đầu tiên các vị phải tạo cho mình một cái điều kiện, tức là nếu không có đủ điều kiện, không có đủ môi trường để chúng ta có thể thực tập lõi dần, thì thưa các vị, dường như cái chuyện nói lìa dục lìa ái lìa tham, cái chuyện nó nói cho vui thôi chứ còn không thể đâu nghe. Một nhà bác học họ muốn nghiên cứu để đóng góp cho công trình phúc lợi xã hội, muốn thành tựu được những cái nhà bác học thì họ phải có môi trường nhất định, có phòng thí nghiệm nhất định, có không gian nhất định. Một ông thầy giáo mà viết bài hay là soạn bài, chấm bài học trò không thể ở giữa phố chợ ồn ào. Ông cần có không gian yên bình, ông đọc kỹ từng bài, nhuận văn từng câu. Và trong bất cứ môi trường nào cũng vậy, một người tu muốn thành đạt được trí tuệ không thể ở giữa phố thị ồn ào, càng không thể là người tranh danh đoạt lợi giữa trần thế, ngược xuôi theo cái chuyện lợi danh mà có khả năng đi vào công phu thiền quán, dường như chưa thể, ngoại trừ cái vị Bồ Tát, các ngài tái sinh đó, hiện thân lại giữa cuộc đời ô trược hành đạo, giữa cuộc đời nó đầy sóng gió thì quả mai. Chứ còn cái hàng phàm thường như chúng ta, thưa các vị, không dễ. Do vậy cho nên cái môi trường rất là cần, tức là những điều kiện để tạo cho mình cái khả năng có thể lìa dục lìa tưởng rất là cần thiết. Và điều này thì ta phải tự tạo cho mình nghe. Đó là điều thứ nhất. Cài vào tâm thức mình ý niệm xả ly ái và dục đi cái đã. Cái này là cái nền tảng á. Từ cái gốc gác của tâm mà chúng ta còn chưa có thể chuyển hóa thì thưa các vị, tất cả những cái điều kiện bên ngoài không có khả năng để chúng ta xả ly được. Cho nên hãy có một cái ý niệm ban đầu là ta sống giữa trần đời này, ta tạm mượn bao nhiêu thứ để làm cho đời sống mình an lạc, hạnh phúc trong cõi phù du, nhưng sớm muộn gì những thứ này nó đều của người khác. Cho nên xả ly được cái điều nào cho nó nhẹ gánh thì nên xả ly nghe. Hãy quan sát đời sống của mình trong những cái rất nhỏ nhặt để thấy rằng là mình có gan xả ly những cái đồ lụng vụng hay không, có gan sắp xếp đời sống mình tươm tất từng ngày hay không. Từ quan sát này là các vị mới bắt đầu sắp xếp những cái việc lớn hơn như này của cải, này tài sản, vân vân. Thưa đại chúng, đây là tạo cái môi trường xung quanh cho chúng ta. Điều thứ hai, tạo một môi trường thuận lợi hơn nữa là các vị nên có một cái chương trình xả ly cụ thể. Cái nhu cầu đời sống, thưa các vị, nó là loại vô cùng á. Thế nhưng mà nếu mình biết tu rồi thì mình nghĩ rằng cái nhu cầu đời sống mình ngang đây nó cũng tạm ổn. Cho nên Đức Thế Tôn dạy trong rất nhiều bài kinh là đời sống người cư sĩ họ phân ra rất là nhiều cái phần chi tiêu trong cuộc đời. Cái này chi tiêu cho tự thân, cái này để dành cho tuổi già, cái này để dành đầu tư lại cho tương lai, cái này giúp đỡ người chung quanh, cái này giao cho con cái để nó có thể nuôi dưỡng, nó học hành để có thể phát triển sự nghiệp, vân vân. Tức là người ta sắp xếp đời sống người ta nó tương tác theo với cái phước điền của người ta đã có. Và thông thường nếu ta biết sắp xếp như thế này, thưa các vị, thì tự nhiên ta giàu hay nghèo chi tham tâm không có sinh khởi. Còn không biết sắp xếp, không biết phân bố cái sinh hoạt trong đời sống vật chất thì thưa các vị, cho dù cực giàu ta cũng rất tham. Dù ta sống đời sống đủ đầy, ta cũng cảm thấy nhu cầu ta càng ngày càng nhiều hơn, nhưng ta không có khả năng làm chút từ thiện, làm chút phước điền, làm chút xả ly. Và tâm tham nó dính liền vào đời sống ngay bây giờ cho tới nghìn đời không cách chi các vị khởi tâm xả ly được. Cho nên không phải là giàu hay nghèo, người trung lưu hay là người sang trọng gì cả, mà cái chuyện quan trọng ở đây là nếu có một cái ý niệm xả ly rồi, trong hoàn cảnh nào ta cũng có một cái chương trình cụ thể để làm cái việc xả ly nha. Xả ly một bữa ăn, xả ly vài đồng tiền, xả ly một chút thì giờ giúp đỡ cho người, chịu khó dành thì giờ chăm sóc những người bằng hữu cần thiết, chịu khó dành thì giờ chăm sóc người thân của ta. Mọi thứ thưa các vị nó tùy vào cái điều kiện. Có một tâm thức, một ý niệm xả ly, ái và dục, không muốn chấp trước, không muốn vơ vào mọi thứ, thì các vị làm được mọi điều, dù trong hoàn cảnh nào cũng làm được cả. Dù đó là người lao động bình thường, hay dù người đó là người ở trong đẳng cấp xã hội, là người lãnh đạo, vân vân thưa các vị. Mọi giai tầng xã hội, mọi con người đều có khả năng tự tạo cho mình một tâm thức xả ly. Và khi có tâm thức xả ly thì ta biểu hiện nó ra trong cái điều kiện cụ thể vô cùng đơn giản. Đây là bước đầu, hãy tạo điều kiện là như vậy. Bước thứ hai, dục và ác dường như nó đi liền với nhau nha. Do vậy cho nên thưa các vị, ly dục là ly ác pháp đó. Và chừng như trong quá khứ, tất cả bài kinh Đức Thế Tôn đều dạy một điều căn bản là ly dục ly ác pháp mới chứng được cái tầng thiện ban đầu nha. Thế là chúng ta chưa nói gì về chứng tầng thiện ban đầu. Hãy nói về cái chuyện là làm cho đời sống mình ngay hiện thời an lạc, xây dựng cái nền tảng tu học chánh pháp cho vững vàng, để đời đời kiếp kiếp không mất cái chủ nhân lành. Thì cái điều đầu tiên các vị quan sát rằng là dục và ác pháp nó tương ứng với nhau, nó đi đôi với nhau, nó dắt dẫn cái nỗi khổ đến với ta trong một đời và trong nhiều đời. Cho nên ý niệm thứ hai thưa các vị, những ý niệm về dục tưởng, về tham đắm, về ái nhiễm đó, cái mức độ của nó đậm và nhạt rất khác biệt nơi tùy con người, tùy vào năng lực trí tuệ của từng người, khả năng học hiểu chánh pháp của từng người, ta có thể xả ly từ cái rất thô cho tới cái tinh tế. Điều này nó là một loại trạch pháp dành cho mọi người, chứ không phải có một cái thang giá trị liệt kê ra để chúng ta bỏ cái gì làm cái gì. Không, cái mức độ tu học Phật pháp chúng ta càng ngày càng thâm sâu, càng ngày càng tinh tế, thì chúng ta sẽ làm được cái điều căn bản đầu tiên là những cái ngoại vi, như có những chương trình xả ly vật chất của tiền thì giờ công sức của ta rất dễ thấy, rất dễ làm. Rồi dần dần chúng ta xả ly từ trong tâm thức, từ trong ý niệm, từ trong suy nghĩ của chúng ta. Do vậy bước thứ hai này, hai ý nơi đây, một là ác pháp và dục này nó tương tác với nhau, nó làm thành cái chất ái rất đậm và nó gieo vào tâm thức. Có khi cái chủng tử này lâu đời không thể dễ gột nha. Điều thứ hai, chỉ có năng lực trí tuệ và công phu tu học của chúng ta càng ngày càng thâm áo, phát triển trí tuệ, thì chúng ta mới có khả năng nhìn được dục, ái và những ác pháp này từ trong hạt mầm tâm thức. Và khi đoạn trừ từ tâm thức thì chúng ta đoạn trừ được những cái hiện tượng sinh khởi của nó bên ngoài rất dễ dàng. Cái phần này, ly tưởng, ly thức ấm này thưa các vị, nó là cái chiều thâm sâu nha. Rất nhiều bài kinh trong Tạp A Hàm, trong Tăng Chi Bộ Kinh dạy cái con đường thực tập để ly tưởng và ly thức ấm. Tuy nhiên, có thể gom lại một điều rất dễ đi vô thiền tập thế này. Tức là từ thiền tập mình có thể đoạn trừ một lần, đó là tưởng và thức nha. Tưởng và thức này gom lại nó chẳng qua chỉ là chi? Chỉ là tư duy của chúng ta, ý thức vận hành, những nghĩ suy bồng bềnh xuôi ngược, được gọi là tưởng và thức, hai cái này cộng lại. Và chúng ta gom thành cái từ này để chúng ta dễ đi vô sự thực tập thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là chỉ có một phương pháp thiền tập để đoạn trừ nó rất đơn giản là chi? Mình nói quanh quanh là cũng nói về một cái bước thực tập căn bản là từ thiền tứ niệm xứ đi vô nghe. Khi chúng ta làm được một điều đơn giản là nhận diện từng dòng ý thức đang sinh đang diệt thì các vị đang đi vào công trình thiền tập để đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ ác pháp, đoạn trừ nghiệp thức, đoạn trừ tưởng và đoạn trừ luôn cả nghiệp thức xoay quanh trong ba cõi sáu đường nhé. Gom lại, đành rằng nói cho nhiều nhưng mà gom lại là các vị chỉ cần dùng năng lực chánh niệm của các vị. Các vị quan sát từng cảm thọ sinh diệt thì các vị đã đoạn trừ được những buồn, những vui, những ưu tư, phiền muộn. Quan sát từng dòng ý niệm nó ẩm ướt bằng cái ái nghiệp xây nên đó, thưa các vị chỉ cần nhận diện nó, quan sát nó thì đoạn trừ được nghiệp ái đang sinh ra. Có thể là từ nguồn gốc vô minh rất sâu nhưng mà ta đoạn trừ rất là dễ. Nó phải như vậy thôi. Không có một loại nghiệp tham nào, loại nghiệp ái nào, loại nghiệp sầu khổ bất an nào nó không sinh ra trên cái nền của ý nghĩ cả. Nhưng mà khi ý nghĩ mình vừa khởi, mình không đồng nhất vào nó, mình không thấy nó là mình, mà mình luôn làm cái người quan sát nó, nhận diện nó, tỏ tường, thưa các vị, giống như các vị đã vạch đôi cái đường biên giới giữa ta và cái địch. Anh ở đó, tôi đang ngắm anh thôi, tôi không phải là anh. Anh không phải là con ngựa mời tôi leo lên để tôi cởi đi, không phải là chiếc thuyền mời tôi xuống để tôi cùng chết với anh, mà tôi đang là người quan sát anh, quan sát cái những chuyến xe đi ngang qua, quan sát một đàn ngựa chạy ngang qua, quan sát cái dòng thuyền đang cuồn cuộn trôi ra biển, mà tôi là người đứng trên bờ, tôi là người đứng bên đường, tôi là người không leo lên lưng ngựa, không leo lên chiếc thuyền. Đơn giản là như vậy. Thế thì thưa các vị, từ nền tảng thiền tập, các vị chỉ cần ứng dụng quan sát những tư duy của các vị. Quan sát được thì thưa các vị, liền cắt đứt luôn cái dòng của tưởng, dòng của thức, cắt đứt luôn dục, cắt đứt luôn ác pháp. Và càng ngày càng an trú được trong cái tự quán này thì thành tựu được cái chi? Thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được pháp thân, thành tựu được an lạc và đoạn đứt con đường của tham ái dục lậu dắt dẫn ta vào ba cõi sáu đường. Chỉ có con đường duy nhất là con đường này thôi nghe, không có con đường nào khác cả. Đây là con đường ngắn nhất, ít tốn công nhất, dễ thực tập nhất. Tại sao? Cái điều này không phải mình vận dụng những ngôn ngữ rồi mời gọi các vị, dụ các vị để các vị đi vào con đường tu đó nghe. Cái điều rất rõ ràng là năng lực trí tuệ thì sở hữu chúng ta đang tự có. Tức là cái năng lực nhìn được buồn vui ta đã có. Cái năng lực nhìn được hình hài này đang đứng, đang ngồi, đang đi ta cũng có thể làm được. Thế thì từ nền tảng này ta có thể nhìn được từng ý nghĩ đang xuôi cực ngang qua. Ta luôn làm người quan sát đó thì thành tựu được cái con đường lìa dục, lìa tưởng, lìa thức, lìa ái, vân vân. Đoạn đứt được sinh tử của ba cõi sáu đường bằng một pháp thực tập vô cùng đơn giản. Thế rồi cuối cùng có một kết luận nữa đây để chấm dứt cái bài thứ 10 này. Hôm nay hơi lý sự cho nên trễ mất mấy phút rồi nghe. Đã vì chịu khó ngồi thêm mấy phút nữa. Chúng ta có một cái kết luận ở đây, thế này. Kết một, đó là hai phẩm tính trong kiếp sống loài người. Anh hãy tự quyết. Hai, hãy đóng cánh cửa để xin đi. Thứ ba, cuộc sống không hào phóng với anh mãi đâu. Thưa các vị, cái cuộc sống nó không có hào phóng với ta hoài đâu nghe. Nó phải bình an như thế này hoài. Đừng có bình chân như vậy. Năm nay như thế này, năm sau thì chuyện gì xảy ra còn chưa biết. Ta cứ tưởng rằng là bình yên như vậy. Thế nhưng mà đột nhiên Covid-19 nó xảy ra, tức là Covid Vũ Hán nó tràn lan trên hành tinh này. Và nhất là ở Việt Nam, trong khi châu Âu và Mỹ Châu nó khóc râm ran về cái chuyện người chết, Việt Nam ta nằm yên dẫn cảnh. Thì khi là chống dịch vô cùng hữu hiệu, chưa có quốc gia nào chống dịch hay hơn Việt Nam. Thế rồi bây giờ thì đổ nợ. Cho nên thưa các vị, từ cái cộng đồng của loài người, từ những hiểm họa đầy dẫy trên nhân gian này, chúng ta nhìn lại thân phận cá nhân của chúng ta, nó là một sinh dân bé bỏng lắm lận. Thế thì cuộc sống này nó không hào phóng cho anh đâu nghe, nó không có bình yên cho anh hoài. Tật bệnh nơi thân anh nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thứ hai nữa là tâm thức anh nó cũng trở chứng bất cứ lúc nào, anh không lường được đâu. Hôm nay thì còn mê học một chút, hôm sau tự nhiên thấy chán. Hôm nay thì nghe thầy Phước Tịnh nói dường như nó có nhiều điều lý thú, nhưng hôm sau thì cảm thấy ôi, nhạt phèo. Cho nên hãy nhớ, cuộc đời không hào phóng. Ta hãy tận dụng từng sát na mình có mặt, từng hơi thở vào ra đây, đừng để nó trôi trong lãng phí. Điều kế tiếp mình giải thích là, thưa các vị, cái cánh cửa tử sinh nó đang mở ra, nó đã mời gọi ta đi vào hằng sa kiếp. Cho tới hôm nay kiếp này chưa chắc gì ta đã đóng lại được. Nếu anh có nhân duyên lành, gặp Phật Pháp trong đời này, biết được Pháp hành trì, thấu ngộ được con đường tu tập, thì hãy ngay bây giờ đóng cái cánh cửa tử sinh lại đi. Bằng không thì nó không tha anh đâu. Nó đang mở ra, nó mời anh như đã từng mời anh trong hàng vạn kiếp. Điều đầu tiên đó là hai phẩm tính trong kiếp sống loài người này, anh hãy tự biết nha. Một, phẩm tính thánh cũng đang có mặt nơi hình hài của anh. Hai, phẩm tính phàm phu đầy ái nhiễm dục lậu cũng đang có trong con người anh. Và điều này không có thần linh nào thay anh làm được cả. Anh phải tự mình quyết định, tự mình sống lấy với một phẩm tính nào nơi con người của anh, nơi cuộc sống của anh. Ai có quyền tự chọn. Và đừng đổ thừa hoàn cảnh khó khăn, đừng đổ thừa kiếp sống khổ đau, đừng đổ thừa nghiệp tôi sao xấu ác. Thưa các vị, mọi thứ đều do chính ta tạo nên chứ không do thần linh nào quyết định cả. Và nếu đã do chính ta tạo nên thì ta có quyền đổi thay. Đời sống của ta không phải ngày mai, không phải quá khứ, mà ngay bây giờ ta có quyền đổi thay. Ngay bây giờ đổi thay được thì từng bước tới tương lai, an lạc hạnh phúc nó sẽ đón ở phía trước. Và an lạc hạnh phúc đó là cái thành đạt rất cạn nha. Năng lực giải thoát, chứng nghiệm niết bàn, thành tựu vô lậu, đoạn đức tự sinh, nó chỉ xảy ra khi anh quyết định điều đó ngay bây giờ. Anh sống với cái phẩm tính nào thì thành tựu sẽ tới như vậy. Đó là ba ý. Tổng kết lại, việc đã xong, chấm dứt một phẩm thứ ba. Giờ việc còn lại hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, thiền đạo vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện.